Tiên luyện chi lộ, chương 198, Phế Linh Bảo, góc truyện audio.com, lão già họ Sài và Bách Luyện Đại Sư có quan hệ sư huynh đệ. Mà lão già họ Sài lại là tông chủ Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Trương Hằng tất nhiên không hiểu rõ ân oán của hai người, nhưng có thể từ thái độ hùng hổ của lão già họ Sài lần này mà phán đoán, hắn đối với Bách Luyện Đại Sư dường như có mưu đồ gì đó. Giờ phút này trong lúc hai người giải quyết ít ân oán trong dĩ vãng. Trương Hằng liền bị biến thành nhân chứng. Lão già họ Sài than khẽ khiến Trương Hằng cảm thấy trong giọng nói của đối phương có chút không cam lòng và bất đắc dĩ. Giống như sự tồn tại của mình làm trở ngại kế hoạch của đối phương vậy. Nhưng Bách Luyện Đại Sư đã yêu cầu thì Trương Hằng cũng không tiện cự tuyệt. Nếu nhị vị đã gặp tại hạ thì Trương Mỗ liền tạm thời giữ thân phận người làm chứng này một lần. Hy vọng nhị vị có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ánh mắt Trương Hằng đảo qua hai lão già. Bách Luyện Đại Sư thấy Trương Hằng đáp ứng chuyện này thì trong lòng cũng thâm thở phào một hơi. Ánh mắt lộ vẻ vui sướng, ánh mắt lão già họ Sài lạnh nhạt cũng không cảm thấy bất ngờ với việc Trương Hằng nhận làm chứng, dù trong lòng không tình nguyện nhưng ngoài mặt chỉ có thể đồng ý. Trên thực tế, lần này hắn tới Bách Luyện Sơn đúng là có mục đích bất lương, nhưng ngay khi thấy Trương Hằng nợ Bách Luyện Đại Sư một nhân tình, hắn liền bỏ qua ý định đó. Trước đây ta xin giải thích cho Trương Đạo Hữu biết một số chuyện liên quan tới lịch sử Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư hiện lên vẻ nhờ lại, trên khuôn mặt đen trang nghiêm lại có thêm vài phần chưa sót. Lão già họ Sài khoanh tay đứng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, dường như ở đó chờ đợi đối phương kể xong. Trương Hằng cùng không hứng thú đối với ân oán trước đây của hai người nhưng vì là người làm chứng nên cũng không ngại nghe chút chuyện xưa. Có thể trở thành người làm chứng giải quyết ân oán giữa hai vị tu sĩ kết đan kỳ cùng đủ khiến Trương Hằng tự hào. Nếu những người khác mà biết chỉ một tu sĩ trúc cơ kỳ lại có thể làm nhân chứng cho hai vị cao nhân kết đan kỳ thì không biết sẽ có suy nghĩ gì. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chúng ta là một môn phái tam lưu nhỏ của Triệu Quốc ở cách đây ước chừng 2-3 ngàn dặm. Môn phái chúng ta truyền thừa chủ yếu là đạo luyện khí. Mặc dù trong mắt người khác, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chỉ là một môn phái nhỏ tam lưu. Thậm chí là tứ lưu. Nhưng cũng không có bao nhiêu người biết mấy vạn năm trước Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chúng ta là tông phái luyện khí lớn nhất của Tam Tinh Vực. Thực lực so với một môn phái siêu cấp cũng không kém bao nhiêu. Trong lịch sử, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông thậm chí từng luyện chế ra hai kiện pháp bảo thông linh. Vào lúc đó, uy danh của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông đủ khiến bất kỳ thế lực nào trong Tam Tinh Vực cũng phải kiêng kỵ. Giọng nói của Bách Luyện Đại Sư mang theo chút hoài niệm về thời huy hoàng của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông xưa kia. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, trong đầu Trương Hằng rốt cục đã có chút ấn tượng, những môn phái lớn siêu cấp truyền thừa ở Tam Tinh Vực đều tồn tại qua mấy vạn năm. Bởi thực lực các môn phái siêu cấp cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Hơn nữa luôn kiềm chế nhau, cũng không có lực lượng nào có thể uy hiếp tới sự tồn tại của họ. Cho nên chuyện những môn phái siêu cấp này bị diệt vong là chuyện rất hiếm. Những thế lực suy tàn như Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, góc truyện audio.com. Cũng để lại chút ấn tượng trong trí nhớ của Trương Hằng. Trong lịch sử vạn năm của Tam Tinh Vực, mỗi lần xuất hiện pháp bảo thông linh đều dẫn tới cao nhân tuyệt thế tranh đoạt. Mà những nơi luyện chế ra pháp bảo thông linh cũng bởi thế mà trở thành trung tâm của bão táp. Lúc đó gần như bị diệt môn, đạo hữu hắn cũng từng nghe qua chút chuyện có liên quan tới Bách Luyện Tuyệt Khí Tông rồi. Khuôn mặt Bách Luyện Đại Sư mang theo vẻ cười khổ tiếp tục kể. Chỉ là bên ngoài không biết Bách Luyện Tuyệt Khí Tông bởi luyện chế ra hai kiện pháp bảo thông liên đạo chân nhưng lại không nhận chủ thành công, khiến cho các cao nhân tuyệt thế ở các môn phái lớn siêu cấp khác mơ ước. Đây cũng chính là nguyên nhân diệt môn của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông khi đó. Tuy nhiên Bách Luyện Tuyệt Khí Tông lúc ấy cùng để lại một tia huyết mạch kế thừa cho tới bây giờ. Nhưng thực lực suy yếu dần, cuối cùng trở thành một môn phái nhỏ tam lưu như hiện nay. Bách Luyện Đại Sư thoáng dừng lại một chút. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với ân oán của các ngươi, hay là tông môn các ngươi lưu lại một kiện pháp bảo thông linh? Trương Hằng tò mò hỏi. Trương Hằng vừa nói tới đây liền lập tức khiến ánh mắt hai vị tu sĩ kết đan kỳ nghiêm lại. Không khí lập tức trở nên khẩn trương, vừa thấy phản ứng của hai người như vậy lập tức tâm lý chấn động. Chẳng lẽ lời mình vừa nói lại đúng sao? Một kiện pháp bảo thông linh đủ khiến cả Tam Tinh Vực nổi lên một cơn bão tố. Đây chính là kết luận của Trương Hằng. Trương đạo hữu cũng không nên hiểu lầm, môn phái chúng ta làm gì có pháp bảo thông linh gì. Chuyện này cũng không thể tùy ý nói ra ngoài được, nếu không thì hiển nhiên sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ta. Sắc mặt lão già họ Sài đại biến, liên tục dặn dò. Thân là tông chủ hiện giờ của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, hắn tất nhiên là không muốn môn phái mình gặp đại nạn gì. Trương Hằng không nói gì, nói cả nửa ngày không ngờ lại không có pháp bảo thông linh. Nhưng dáng vẻ vô cùng khẩn trương của hai người Bách Luyện Đại Sư lại suýt nữa khiến Trương Hằng tưởng là có pháp bảo thông linh thật. Cũng may Trương Hằng đối với loại pháp bảo thông linh có uy lực kính thiên này cũng không kính sợ như những người khác. Dù sao thì trong tay hắn ngay cả loại bảo vật cấp bậc tiên bảo còn có. Pháp bảo thông linh tuy rằng thực hấp dẫn người khác nhưng đối với Trương Hằng cũng không phải là chí mạng. Hơn nữa bằng vào thực lực hiện giờ của hắn, căn bản không thể khiển bảo vật cấp bậc này nhận chủ. Nếu một tu sĩ bậc thấp mà cũng có thể khiến pháp bảo thông linh nhận chủ. Thông qua pháp bảo phát động công kích thì có thể dễ dàng giết chết tu sĩ kết đan kỳ. Thế thì thế giới này chẳng phải là rối loạn rồi sao? Cho nên trong tu chân giới, thực lực nào sử dụng loại pháp bảo gì đều đã được tự nhiên quy định rồi. Mặc dù là Trương Hằng giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa được pháp bảo đỉnh cấp mà thôi. Đó cũng đã là nghịch thiên lắm rồi. Tuy Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chúng ta không có pháp bảo thông linh nhưng lại có một lần từng luyện chế pháp bảo thông linh thất bại. Bách Luyện Đại Sư đột nhiên thấp giọng nói. Lão già họ Sài nghe Bách Luyện Đại Sư nói tới chuyện cơ mặt của môn phái, sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó thở dài một hơi. Đôi mắt hơi lóe sáng, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Pháp, gocchuyenaudio.com, bảo thông linh luyện chế thất bại. Trương Hằng nhìn lão già họ Sài một cái, nảy sinh lòng tò mò lớn đối với vật đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Mỗi một kiện pháp bảo thông linh muốn luyện chế được đều phải có một bước rất trọng yếu, đó là rót khí linh vào. Mà kiện pháp bảo thông linh luyện chế thất bại kia cũng là thất bại ở bước cuối cùng mấu chốt này. Cho nên nó hiện tại là một kiện pháp bảo thông linh không thể nhận chủ. Chúng ta gọi nó là phế linh bảo. Phế linh bảo, Trương Hằng nghe thấy danh từ mới này, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Tuy rằng luyện chế thất bại nhưng kiện phế linh bảo này hẳn cũng không kém pháp bảo đỉnh cấp bình thường phải không? Trương Hằng hỏi, tài liệu pháp bảo thông linh có thể còn cao hơn pháp bảo đỉnh cấp một bậc. Dù là rót khí linh thất bại nhưng nó vẫn có cơ sở vững chắc. Bách Luyện Đại Sư cười khổ nói, phế linh bảo không thể nhận chủ, cũng không thể luyện hóa, tuy rằng có thể dùng khu vật thuật để khiến nó phát động công kích nhưng so với linh khí bình thường cũng không khác gì nhau. Sao lại có thể như thế chứ? Trương Hằng vô cùng kinh ngạc, không hổ là phế linh bảo, không ngờ lại phế tới mức độ này. Hơn nữa bởi vì chất liệu của phế linh bảo ngang với pháp bảo thông linh cho nên sau khi thành hình thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ dùng bản mạng chân hỏa cũng không thể hòa tan. Lão già họ Sài bên cạnh liền bổ sung, Trương Hằng cảm thấy không còn biết nói gì, vừa không thể nhận chủ, lại không thể luyện hóa, ngay cả nấu chảy ra cũng không được, thế thì đúng là phế thải quá rồi. Ngay cả tư cách tái chế như phế vật cũng không có. Nhưng Trương Hằng đột nhiên nảy ra một ý niệm, không biết ngân diễm hoặc hư không hỏa diễm của mình có thể cắn nuốt luyện hóa thứ này hay không. Cách chương.